Hôm nay mình học cái kinh là Danh Ngôn Chánh Pháp. Cái Danh Ngôn Chánh Pháp này á là cái kinh gối đầu giường của những người tu, những người xuất gia cũng như những người tại gia. Nghĩa là nó bao gồm hết tất cả những tinh túy mà Đức Phật 49 năm thuyết pháp. Nó có những kinh dài, những kinh ngắn, những kinh thường thường. Mà có những loại kinh dài á thì nó dài quá, Phật tử cũng nắm hết. Và cuối cùng rồi á thì cái kinh này là cái kinh cô đồng, giống như cái câu ca dao tục ngữ vậy đó. Ví dụ như ngoài nói bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà đó. Thì những câu tục ngữ ca dao nó cô đồng một cái ý nào đó thì giảng ra rất là dài. Thì Danh Ngôn Chánh Pháp này á cũng gọi là kinh pháp cứu nữa, cũng gọi là kinh pháp cứu nữa. Cho nên các thầy dịch ra thành thơ, thành những bài thơ bốn câu kệ, và thơ bắt rất là dễ. Nên hôm nay cô giảng cho quý vị để quý vị nắm lắm. Ở đây là bài học nằm lòng, mà khi mà chúng ta đọc những bốn câu kệ thì chúng ta sẽ thực hành được dễ dàng. Kêu là Danh Ngôn Chánh Pháp. Thường thường chúng ta tu á, không phải chúng ta niệm Phật không đâu. Niệm Phật là để cho chúng ta lắng xuống á, lục căn, nó khỏi tiếp xúc lục trần thôi. Nhưng mà nếu mình không học giáo lý á, thì trong cái nội tâm của mình từ nhiều đời, nhiều kiếp, nghiệp trước á, lâu lâu nó nổi dậy. Quý vị không tin, quý vị ngồi niệm Phật một hồi, hoặc là ngồi im một hồi, thì tự nhiên ở trong lòng mình nó khởi ra những cái chuyện, phải không? Để quý vị tự nói với mình. Thì những cái chuyện nó nổi lên cũng giống như những cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, quan gia tốt trái vậy đó, nó nổi lên. Thì nếu mà mình không có đạo ở trong lòng thì không có quá giải được những nghiệp chướng quan thiên kia. Bởi vậy có Đức Phật có dạy là học hành giáo lý chẳng ưa đạo màu nhân đó không đưa vào lòng. Nếu mà không ưa giáo lý mà mình cứ tu, mình cứ niệm không, một ngày nào đó mình sẽ chán à, có những cái buồn vui nỗi buồn nào đó mình niệm không nổi, phải không? Có những cái chuyện là buồn quá mà những cái cảnh nào xúc động quá, quý vị vô cái phòng niệm Phật niệm nó không trôi. Nhưng mà có giáo lý thì nó trôi. Tại giáo lý là cái đèn sáng của Phật để lại cho chúng ta, soi vào những cái cõi lòng tâm u của chúng ta để hóa giải những nghiệp chướng quan thiên nổi lên trong cái biển lòng thanh tịnh của mình. Vì vậy mà tất cả những người Phật tử đều phải nghe Pháp. Nghe Pháp đây không phải là nghe thầy kia giảng, hoặc là cái cô kia giảng, là ông thượng tọa nào giảng, là ông hòa thượng nào giảng. Chánh Pháp ở đây không phải là của mấy người đó, mà Pháp ở đây là Pháp của Phật, phải không? Giáo lý là giáo lý của Phật. Những cái chân lý mà các ông thầy, các hòa thượng này giảng là đều là của Phật nói sẵn đó, mấy ông chỉ giảng thôi, mấy ông có sáng chế ra. Cho nên mình nói bây giờ tôi thích nghe cái ông thầy nọ, tôi thích nghe hòa thượng kia thôi, tôi không thích nghe sư cô đó giảng. Tại vì á, ai cũng giảng có kinh của Phật hết. Mình nghe mình cũng thích á, thì mình cũng hiểu được phần nào kinh của Phật. Người ta chỉ đọc ra những lời Phật dạy và ta giảng thôi. Nếu mình cao siêu á, mình nghe người ta giảng, mình đừng thèm nghe cái lời giảng, mà mình chỉ nghe cái lời Phật dạy người ta đọc thôi cũng là tốt rồi. Còn hơn là mình không nghe, mình chắc chặt mình nói với ông hòa thượng nghe giảng hay, tôi chỉ học cái hòa thượng đó thôi, ngoài ra siêu hòa siêu cố là tôi cũng thèm nghe đó, phải không? Chưa chắc đâu. Cho nên mình thấy ông nghe Pháp đó, thì mình đến nghe. Ở trong cái giới Bồ Tát cũng vậy nữa, nếu chỗ nào giảng Pháp mà mình không đến nghe là mình phạm giới Bồ Tát đi. Tại giảng Pháp là giảng Pháp của Phật, và lúc đó người ta ngồi giảng không phải là người ta, mà ta thay cho Đức Phật ngồi trên bàn nói ra những cái giới Pháp của Phật. Thì mình còn nghe những người mà nghe chánh Pháp mà không có thích nghe, rồi chê này chê kia, là cái đó gọi là ma chướng. Mình không có duyên với lại Phật Pháp. Bởi vì á, có nhiều người Phật nói đời đời thường không gặp Phật Pháp, Bởi vậy họ đâu có nghe, họ đâu có nghe được. Chánh pháp họ cũng vô trong lòng, mà họ chỉ mê tín thôi. Họ chỉ muốn làm gì ngồi chỗ niệm cho thiệt là nhiều, ta tụng kinh thiệt là nhiều. Vậy đó, cái đó là mê tín. Còn mình nghe pháp để cho cái lòng mình nó trống trải, để mình có thuốc ở sẵn trong mình. Những cái bệnh nào nó nổi lên thì mình liền có chánh pháp trong lòng để trị. Có nhiều người nói tôi nghe cái ông thầy đó hoặc là sư bà đó thôi, mấy người khác giảng dở lắm, tôi đâu thèm nghe chi, để tôi đi niệm Phật sướng hơn, thấy không? Cho là ngã mạng cống cao. Giờ chúng ta học tới, ở đây nó nhiều cái phẩm lắm. Danh ngôn chánh pháp này là của Phật á. Tất cả những lời vàng ngọc mà của Đức Phật, khi mà Đức Phật giảng 49 năm qua, giảng ở đâu một thời gian rồi thì Đức Phật cũng tóm lại. Bởi vì sợ các Phật tử á, mất lo chồng, lo con, lo làm, lo ăn, lo buôn bán, không nhớ được những lời Phật dạy. Cho nên Phật cô động lại cái bốn câu kệ, bốn câu kệ để giảng mình nghe. Để mình khi á, mình có cái chuyện gì trong lòng á, trong lòng của mình không có được vui, thì mình liền nhớ tới những câu kệ. Để đây nè, cô bắt đầu đọc cái lời Phật dạy và cô giảng cho quý vị. Chứ không phải là cô giảng, không phải là cái này của cô, là ý của mình, là ý của Phật. Mọi điều do ý dẫn đầu, ý là chủ tể, ý tạo nghiệp ra. Nếu dùng ý nhiễm ô mà nói năng hành động thật là đau thương, thật là thương đau, não phiền khổ sở theo sao, như xe theo dấu chân trâu tức thì. Ở đây á, Đức Phật trong bốn câu kệ này, ý dẫn đầu các pháp, ý là chủ tể trong mọi việc. Có phải quý vị á, khi mà mình có một ý nghĩ nào mình nghĩ ra thì mình mới làm. Cũng như cái lời nói á, mà mình không có nghĩ, suy nghĩ mình nói không được, phải không? Hoặc là mình muốn đi Việt Nam cũng là cái ý mình muốn đi à. Bởi cái ý này nè, phải theo nó thành sự, mà buông nó thì liền không à. Ví dụ cái ý mình muốn đi Việt Nam đi, phải không? Cái ý mình tự nhiên nó muốn đi Việt Nam là cái ý muốn á, thì nó phải hỏi theo nó thành sự, là mình nói tôi muốn đi Việt Nam. Thì theo nó thành sự thì sao? Mua giấy nè, để dành tiền nè, sửa soạn quần áo nè, đi chích ngừa nè, phải không? Tội gì nữa? Mua quà cáp nè, tội gì nữa? Mang giày gì nè, phải không? Thích giỏ nào nè, rồi mua gì cho ai nè. Nó theo 1000 chuyện, chỉ có một cái ý mình muốn về Việt Nam mà mình theo nó thôi. Còn nếu mà không á, mình bỏ nó thì mình bỏ luôn. Cho nên cái ý nó nghĩ ra điều nhiễm ô thì cái thân và cái miệng mình nó sẽ làm những cái chuyện nhiễm ô xấu xa. Mà ý á, mà nó nghĩ ra cái điều tốt á, thì con mắt á nó cũng tốt theo, cái miệng tốt theo, cái chân tay tốt theo. Ví dụ như cái ý mình nó thấy một cái người ở ngoài đường người ta đương khổ, mình thấy mình tội nghiệp. Cái ý mình thấy người ta tội nghiệp cái gì nữa, phải không? Thì sao con mắt mình tới nhìn người ta cũng chiều mến. Rồi cái tay mình cầm đồ cho cũng rất là sao? Dịu dàng. Rồi cái lời nói mình hỏi tâm thím mà thím có khỏe hay không? Con có thím ở đâu, thím có cần tôi dẫn thím qua đường không? Tất cả những hành động, cái tâm, cái miệng và đôi mắt của mình, tay chân của mình đều là theo cái ý kia mà làm hết á. Cái ý mà thương người ta đó. Rồi khi mà cái ý mình ghét rồi á, thì sao? Con mắt thấy quýt nè, giống như nhìn chừng anh nữa. Được cái miệng thì chửi, cái tay thì đánh, thấy không? Cái ý nó dẫn đầu đó, tất cả nói năng hành động thật là thương đau đó. Thì những cái ý nhiễm ô là những cái ý mình đi, cái thằng kia nó có cái ý là nó đi ăn trộm. Tại cái đi ăn trộm thì cái thân của nó phải làm những điều ác. Nó phải nghĩ sao thì tới nhà người ta, hoặc là bịt mắt người ta, hoặc là bắn người ta, hoặc là làm gạt gẫm người ta. Tại khi ý xấu là tất cả những hành động xấu. Nó giống như cái dấu chân con trâu vậy đó. Con trâu nó kéo nó đi đâu thì cái xe nó theo đó. Nó cái trâu nó đi đâu á, như bánh xe theo bò vậy, con bò nó kéo đi đâu thì bánh xe theo đó. Thì cái ý nó đi đâu thì cái thân nó theo đó à. Thì Đức Phật nói một bài kệ thứ hai nữa nè: nào là nó đánh mắng tôi, thắng tôi, nó cướp của tôi đây mà. Ai ôm hiềm giận ấy hoài, hận thù không thể nguôi ngoai bao giờ. Bốn câu. Đó là làm sao? Khi mà người ta đánh mắng mình, rồi á, nó thắng mình, rồi mình thua, rồi nó cướp của mình, rồi nó giật tiền của mình. Mình má nó mà giờ nó mắng chửi mình, rồi mình cho nó mượn tiền nó không trả mà nó giật mình, rồi nó khinh bỉ mình, nên mình đi ngang nó liếc nó thấy mình. Nếu á mà mình ôm giữ cái lòng như vậy, mình nói nó mắng nó chửi tôi chứ nó hỗn láo tôi, rồi tiền tôi cho nó mượn 5-7 ngàn ngọt xớt à, bây giờ tôi hỏi nó không dành trả tôi mà nó còn chửi tôi nữa. Rồi á, nó gạt gẫm tôi, bây giờ nó gạt tôi, nó lấy tiền rồi cái mặt nó hình hỉnh, nó cho là nó khô lanh của tôi, nó giật tiền của tôi mà gì. Thì sao? Khi mình ôm ấp cái hình ảnh và đó trong lòng của mình thì sao? Hận thù không bao giờ dứt hết á. Hận đi ghê lắm, hận ghê gớm lắm. Cho nên á, mình á, Đức Phật biểu mình phải buông xả. Khi mà trong lòng mình có một cái hình ảnh, mà có một cái gì mình muốn ôm ấp hoài, mình giữ hoài, thì mình phải bỏ qua. Lấy gì để bỏ qua? Còn ta chửi mình thì nói là chắc nhiều đời nhiều kiếp sao, chắc có lẽ mình cũng gây thù oán gì với họ nên bây giờ họ mới chửi mình vậy chứ. Nhiều đời nhiều kiếp á, mình nó mắc nợ con nằm gì, bây giờ nó tới nó làm con của mình mà nó quậy mình quá đi, nó làm cái gì cũng hư hết trơn á. Mà nó hư á, nó buôn bán cũng lỗ, phải không? Rồi nó lấy vợ, lấy chồng á, thì nó cũng tan nát gia đình. Rồi á, nó đi học hành á, thì nó thi rớt. Rồi á, gì đó, muốn cho nó ra ốm, mạnh á, thì nó bệnh hoài. Mấy đứa con nó là đứa con nghiệp chướng, nhiều rồi nhiều kiếp mắc nợ gì đó. Cho nên tới đây nó đủ chuyện á, nó làm cho mình điêu đứng với nó. Nhưng mà cũng có buồn. Như chị ông trưởng giả cán rễ đó, mấy đứa con đó mình thiếu nợ nó, bây giờ nó đòi mà. Nó đòi cho đến khi nào không còn thiếu đồng nào á, thì nó hết. Nó tự nhiên nó tốt. Tất cả những cái gì mà người khác nói với mình xấu á, là do cái nghiệp chướng của mình còn. Mình cứ lại sám hối hoài, tụng thủy sám, rồi lại sám hối, rồi cái nghiệp chướng quan gia, cụ thù, túc trái, nhiều đời nhiều kiếp nó rớt xuống hết á, thì mình lúc nào là, lúc đó mình làm cái gì cũng được hết á. Mình nói cái gì nó cũng nên, mà mình làm cái gì cũng nên, mà mình tính gì cũng được hết. Cho nên người ta đối với mình xấu, mình đừng có giận. Mình á, khi người ta đối với mình xấu thì mình liền phải đi sám hối. Sám hối với Phật á. À, con nhiều đời kiếp các con với hai túc trái nhiều quá, cho nên con giúp người ta thì người ta chửi, phải không? Con đẻ ra thì nó quậy, rồi bạn bè thì nó gạt gẫm mình, nó giật. Giờ bạn bè nó chơi mà, nó chơi gác mày không à. Cái gì nó mơm mà nó không chịu thua mình, chơi mình chơi sạch chơi sỏ mình không à, thế mình bực lắm. Nhưng mà đừng thèm bực, mỗi lần á mà nó sỏ mình nó mô giờ Phật đúng như là Phật dạy vậy đó, đúng như là Phật dạy, mô giờ Phật đúng như là Phật dạy vậy đó. Là Phật dạy là quan gia tốt trái nhiều đời nhiều kiếp mà. Nếu mà những cái người mà mình không có quan gia nó tốt mình lắm, nó ở với mình nó thương mình lắm, nó thật tình với mình. Còn nếu mà mình quan gia với nó ở với mình nó không thật. Nó không thật là tại vì mắt mình nghiệp chướng nào nặng, để mình dạy nó không được. Chứ không phải hết, mình hết nghiệp là tự nhiên mình nói gì tấm nghe đó. Tại mình còn cái nghiệp cho mình nói tấm nghe. Tấm phục tùng mình, tấm phục tùng gì mình hết á. Thế nếu mình hết nghiệp rồi mình nói cho nó nghe, tại vì con cũng bắt chước má, cái gì con kính trọng má, hoặc là cái gì con kính trọng thầy, thầy nói câu gì con cũng nghe. Nhưng mà mình còn quan gia nghiệp báo thì mình nói gì ta đúng không? Thiệt á, ta nghe đâu, ta nghe ai á, ta nghe. Cho nên mình đừng có im ôm cái lòng giận hờn, người ta mắng mình, ta chửi mình, ta nói mình xấu, ta không nghe lời mình. Tại ta nghe lời mình là tại người ta với mình đâu á, không còn cái quan gia thì báo gì đó, tao nghe vậy thôi à. Cái cứ Đức Phật biểu mình á, cái tùy duyên tiêu cụ nghiệp à, nhậm giận trước y xiêm tổ vậy đó, tùy duyên thấy duyên nào mình sống duyên đấy. Thế người ta nói mình tử tế, mình sống kiểu tử tế không? Còn á, bữa nào người ta nói gì ngon cho mình ăn thì mình ăn kiểu ngon. Còn bữa nào người ta không nói gì hết thì mình ăn kiểu không ngon. Thế hả? À, bữa nào người ta tử tế, người ta nghe lời mình thì mình sống cho kiểu người ta nghe lời. Bữa nào người ta, sống cho kiểu người ta không thấy mình, người ta không tôn trọng mình. Không tôn trọng ai đâu mà mình tôn trọng. Là tại vì mình có ngọn nghiệp gì đó. Đóng thích mình thì kệ luôn. Mình sống theo kiểu không thích, đóng sao đâu. Mình đừng có mắc mình là được. Mình sống theo mình thôi à. Đức Phật biểu mình phải nhìn vô trong mình à. Mình coi thế, mình có được gì chưa. Mình được gì không phải mình được hơn người ta. Mình đối với mọi sự mọi vật, những cái chuyện đời nó áp tới mình, nó đụng chạm với mình, mình có vững dưng không? Mình có vững dưng như bằng thạch không? Khen á, mình cũng không sao. Khen đâu có khen lâu đâu. Rồi họ chê, mình cũng không sao. Chê đối chê lâu. Rồi họ khinh bỉ mình. Rồi khinh bỉ mình không lẽ họ khinh tối ngày, họ đâu có ở không mà họ khinh hoài. Rồi họ khinh dở dần dài, ba tháng, dài ba năm rồi cũng hết tâm. Mình cũng đâu có lâu. Mà họ chê mình chưa chắc là chê đúng, mà họ khen mình chưa chắc là chê khen đúng. Cho nên á, mình cũng cần ai tôn sùng mình cũng cần ai mà chê bai mình, thay kệ mình, tùy duyên sống kiểu nào cũng thay kiểu đấy. Cho nên ở đây câu thứ hai là biểu mình á, đừng có chấp giữ trong lòng một cái hình bóng gì hết á. Nếu mình chấp giữ thì trong lòng mình có bóng, trong cái cõi là mình có bóng, trong cái biển là mình có bóng. Mà cái biển lòng có bóng á thì niệm Phật á, cái gì cái vô đạo tràng thì biết rồi. Vô đạo tràng không bao giờ tẩy được cái bóng kia ra đâu. Đương bực bội, đương lo chuyện gì đó, đương phiền hà, anh em con cháu chắc gì cái chuyện gì xảy ra mà đương lo đó. Thử vô đạo tràng đi, kinh hành đi. Vô nó cần êm á, nó cần nhớ nhiều. Tẩy không nổi đâu. Bây giờ đem giá 1 triệu Đức Phật cái trong cái đạo tràng đi, giá 1 triệu cái hình đi. Rồi có cái phiền não nào đó, rồi vô đóng đi nữa biết rồi. 1 triệu cái hình Đức Phật cũng làm cho mình hết rồi. Chỉ cái á, trí huệ nó soi vô và nó làm cho tan đi những cái bóng dáng trong cõi lòng thôi. Mà cái trí huệ nó muốn có là do đâu phải không? Do học nhân lý đó. Phật mới chỉ ra cái nào tất cả nhớ thế gian này đều là nó do duyên hợp. Nó có nhưng mà đương thể tức không. Nó duyên hợp giả có như nguyễn như quá không bình chắc. Như vậy thì mình nó không có quan trọng gì hết. Cái gì xảy ra với mình cũng có. Chứ không phải là vô đâu, cứ vô đi. Mà không hiểu hết thì sẽ biết. Nó vô nó cần nhớ, nó cần bực, nó cần tức hơn. Ví dụ cái gì ngồi tối ngồi im lại là tôi ngồi thiền. Nhưng ngồi thiền quý vị thấy Đức Phật nói á, nếu mình ngồi thiền mà mình không biết quán chiếu là mình đang ngồi. Mình đang ngồi mình biết mình đang ngồi thôi à. Mà mình ngồi mình không biết á, mình ngồi đó rồi mình tính. Đức Phật gọi là ngồi đó ung khói. Phải không? Ngồi ung khói, ung đầy trong một bụng khói, nào là chuyện người này, chuyện người kia, bà kia không được thế này, ông kia không được thế nọ. Bực bội rồi ha. Rồi một lát bắt đầu xả thiền xong, bắt đầu cái ngồi xì khống. Ngồi lại bắt đầu nói á. Hồi nãy ngồi tính. Ngồi đã rồi lát cái xong xả thiền ra thì không có an lạc tự tại. Mà không có thân đâu tâm đó gì hết á. Bắt đầu xì ra những cái hồi nãy mình ngồi mình nghĩ á. Kêu là ung khói xì khống. Cái Phật nói á, nếu mình ngồi mà mình biết cách tu á, mình biết quán chiếu á, giống như cái nồi á. Cái nồi không để ung khói, cái nồi để bỏ đồ chống ung khói. Lát nữa xả ra cái thành một nồi khói xì ra. Rồi bắt đầu cả một giờ đó không thiền bè tính toán rồi. Cái tâm nó không có rỗng rang, cái tâm nó không có buông xả. Cái biển lòng không có bóng là mới được. Cái ngồi đó suy nghĩ là thành thành ung khói rồi, phải không? Một cái nồi bóng luôn á. Cho nên nó phải tu là phải học chánh pháp. Bây giờ câu thứ ba nè ha. Lấy thù hận diệt hận thù, điều này không có bao giờ thành đâu. Tình thương để diệt thù sâu, đó là định luật trước sau ngàn đời. Khi mình hận một cái chuyện gì của ai á thì mình phải nhớ là do quan gia nhiều đời nhiều kiếp, phải không? Cho nên mình phải sao? Xóa bỏ đi. mình phải trả được mối, ta chửi mình câu là mình trả được mối nợ, ta trả câu là được mối nợ. Sư ông của cô đó xuất gia, nó xong nói con á, ai mà chửi con á là con tiêu nghiệp à, con đừng có chửi lại, con đừng nói lại nữa, con cái lòng tin này. Thấy ta chửi con câu mà con thấy ta chửi làm cho con thấy đau khổ một chút á, thiệt bệnh của con nó nhảy qua bà kia, nhảy qua cái người chửi mình á. Tại vì ta chửi mình làm cho mình đau xót trong lòng thì dĩ nhiên họ sẽ bị bệnh à. Cho nên ai chửi mình nhiều thì người ta bệnh như mình hết trơn. Mình cứ lòng tin đi, họ tin bệnh mình, họ chửi bới mình, họ nói mình đủ gì hết là họ bệnh giùm mình hết. Hay vậy, mình không có muốn sang nhưng mà tự nhiên cái quả báo mà ở đời nó có quả báo, họ làm cho mình đau khổ hoặc là mình chửi người ta làm cho ta đau khổ là mình cũng bệnh nữa. Tại ta sao xuyến trong lòng, ta đau đớn trong lòng á thì cái thân mình đau luôn à, đúng chị. Bởi vì sao lâu lâu mình thấy mình hơi bệnh cái mình nói ủa sao bữa giờ không thấy ai chửi trời. Tại vì cho nó bớt mà ta không chửi mình cho nên cái bệnh mình còn. Thấy không? Vậy cái gì có mừng muốn ta chửi cho hết bệnh hay là muốn cho mình chửi lại để mình bệnh? Muốn ta chửi mình để cho mình hết bệnh nha. Cho nên quý vị thấy nhức mình nhức mẩy quá cái quý vị nói sao? Trời ơi sao mà qua đây không thấy ai chửi mình ha. Cách ngoài chửi cho nên nó còn trong mình. Phải cái ai chửi mình sang qua bớt rồi.